lời pháp hòa vui hướng cho thầy, dù đường xa khó vẫn theo chân định đạo sư, quyết liệt tự sanh không chú hoa thành. Bao nhiêu lâu nghiệp chướng sâu dày, đọa vào phận người nhiều đắng cay, chợt lần nào lạc chân đến đây, vọng lời tụng kinh pháp hoa này. Ôi trao như tính cơn mộng sâu trên đôi mắt với sầu đau trong tia nắng soi ngàn dầu, cho con chim thôi sống lạc loài, cho con quy y dưới chân thầy. Thành tâm hôm nay chúng con chung nhau về đây, sám lễ pháp hoa hồi hướng cho thầy, dù đường xa khó vẫn theo chân đứng đạo sư, quyết liệt tự sanh không chú hoa thành. Ai hay nhân duyên thuở xưa và nhờ cội lành từng nghe pháp hoa, mà lần đầu lạc chân đến đây, lòng chợt liền cảm ơn ơn thầy. Tuy bao năm chẳng quên gì những ngày khi đôi mắt cùng nhau ôi như biết nhau từ lâu, theo nhân duyên xưa đã quay về, cho mai sau viên mãn câu thề. Theo nhân duyên xưa đã quay về.
Khi mà dịch đó thì thầy lấy ý của kinh thôi, những cái điều mình tâm đắc đó để mình thọ trì. Còn nếu mà tụng nhiều quá thì mình cũng không hiểu mà cũng không nhớ đâu để mà làm. Thì ở trong này nó có mấy cái điểm quan trọng của kinh mà được tóm lược ra lại trong cái kinh Dược Sư của đạo tràng chúng ta tụng đây. Thì cái điểm thứ nhất đó là Đức Phật so sánh cái thế giới tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư và cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Và sau đó là cái phần mà của thế giới cực lạc không có mà thế giới của Đức Phật Dược Sư có. Thì đó là hai cái việc mà quan trọng để chúng ta thấy. Cái thứ nhất là so sánh. Thì Đức Phật nói là cái thế giới tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư cũng giống như là cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa là thế giới là giống nhau. Cho nên Đức Phật mới khuyên chúng ta đó nên phát tâm mà sanh về cái thế giới của Đức Phật Dược Sư. Cái thế giới của Đức Phật A Di Đà thì ở đây đó chỉ khuyên chúng ta đó là nhiếp tâm niệm thồng danh của Đức Phật A Di Đà đến nhiếp tâm bất loạn, tức là ở trong lòng chúng ta, trong đầu chúng ta là chúng ta chỉ nghĩ tới Đức Phật A Di Đà và thấy Đức Phật A Di Đà, chứ chúng ta thấy cái gì khác nữa hết, thì cái này ta gọi là nhiếp tâm bất loạn. Thì đó là cái điều kiện bản thân. Cho nên tất cả các Phật tử khi tu về pháp môn tịnh độ thì cái trường hợp đòi hỏi chúng ta nó là phải nhất tâm. Thì cái chỗ nhất tâm này đó là nó khó cho tất cả mọi người ở thế giới ta bà này để mà sanh về thế giới cực lạc. Mới nghe thì chúng ta thấy nó dễ, tức là chỉ niệm 10 danh hiệu của Đức Phật Di Đà thì được giảng sanh. Nhưng mà nếu hay đòi thêm cái gọi là nhất tâm bất loạn á, thì cái này rất khó. Tại vì ít có người nào mà ở trên cuộc đời này đó mà đạt được tới cái chỗ nhất tâm. Nhất tâm là phải ở trong thiền định thì mới nhất tâm. Cho nên từ cái chỗ nhất tâm bất loạn này đó, nếu mà ta nghĩ xa hơn chút nữa đó, thì cái người đó phải chứng được một cái gọi là niệm Phật tam muội. Phải chứng được cái niệm Phật tam muội thì đây mới gọi là nhất tâm. Mà niệm Phật tam muội đó thì chỉ có trong thiền định. Cho nên đa số tu pháp môn tịnh độ nhưng mà không vãng sanh được. Thì ngay như những người ở tại gia thì coi như là thầy nói là tới 99% là không vãng sanh được rồi. Làm sao nhất tâm? Tại vì mình còn có cha mẹ, còn có anh em, còn có công ăn việc làm, còn có nghiệp chướng trần lao đủ thứ ra buộc hết. Bây giờ các Phật tử khi nào mà thử thì chúng ta thử được nhất tâm nhất. Trong vòng một khoảng thời gian chừng 10 phút thôi mà chúng ta không nghĩ bất cứ việc gì hết mà chúng ta nghĩ tới Phật, thấy Phật đó, đây là việc rất khó. Còn trong đời chúng ta đó, công ăn việc làm nếu mà không nghĩ tới thì nó thất thoát. Ngồi ở trong giảng đường ở này nghe pháp nhưng mà vừa nghe mà vừa nghĩ nữa. Vừa nghe pháp vừa nghĩ tới việc nhà, vừa nghĩ tới người thân. Nhưng mà cái người mà cái việc làm càng nhiều càng quan trọng đó, thì cái tâm chúng ta tập trung vào trong cái việc làm nó nhiều hơn. Nên ngay như bây giờ đó, thầy ấy, mà xây dựng cái chùa Quan Âm hai thì thầy cũng phải dành nhiều thời giờ để mà nghĩ cái vấn đề xây dựng này. Đó là cái trường hợp mà những người đi tu rồi đó. Nếu mà xây cái chùa thì bây giờ cũng phải dành cái thời giờ nghĩ tới cái công việc này, chứ không thì sẽ thất thoát hết. Như bây giờ Hòa Thượng Nhật Quang làm trụ trì cái chùa Ấn Quang này thì Hòa Thượng cũng phải dành nhiều thời giờ để nghĩ cho cái chùa Ấn Quang này và nghĩ cho đại chúng, nghĩ cái vấn đề cơm ăn chỗ ở, nghĩ hết tất cả các việc này. Cho nên hầu hết chúng ta bị cái công việc nó chi phối, nó bao vây. Mà đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn này nữa là cái việc mà khó vô cùng. Nghe thì dễ nhưng mà khi áp dụng thực để tu á, thì cái trường hợp này khó vô cùng, phải nhận thức được. Cho nên nếu mà ta không đạt tới chỗ nhất tâm bất loạn mà ta không thấy được Đức Phật A Di Đà, chúng ta không thấy được thế giới cực lạc thì cái phần vãng sanh chắc chắn không có rồi. Vì vậy nữa mà cái người tu pháp môn tịnh độ này nữa, Đức Phật còn dạy thêm chúng ta cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thành ra quán này có nghĩa là tu thiền. Thành ra muốn tu tịnh độ vãng sanh thì phải kết hợp với thiền mới phải được. Chứ không phải niệm Phật không mà. Tại muốn đạt tới chỗ nhất tâm bất loạn thì phải là thiền. Cho nên khi mà người tu tịnh độ áp dụng thiền pháp vào đó thì thầy có nói với Hòa Thượng Yoshimitsu kỳ hôm qua ông thăm thầy này, ông gần chết rồi thì ông tới ông thăm thầy thì thầy mới nói là lâu nay ngài tu về pháp môn tịnh độ nhưng mà ngài suy nghĩ về cái kinh Quán Vô Lượng Thọ chứ. Đó là một cái điều mà quan trọng. Tại vì ông Hòa Thượng này ông thấy thầy có vẻ như là ung dung tự tại. Thầy làm bao nhiêu việc mà trong hoàn cảnh lúc đó là rất là khó khăn. Tức là 20 năm về trước thì khó lắm rồi, chứ không phải dễ như bây giờ. Đủ thứ chuyện ấy. Sao mà thấy thầy ung dung tự tại, thầy không sợ, không lo, không có gì hết. Còn ông ta chuyên niệm Phật, chuyên tu về pháp môn tịnh độ mà lúc nào ở trong lòng cũng lo, sợ. Mà nhất là ông ta đang lo về cái bệnh ung thư tùy tại con người, không tự lợi. Người ta lo lắm và sợ lắm. Khi mà ở chùa thì lo chuyện chùa rồi, rồi bây giờ nó mang thêm cái bệnh ung thư nữa, sợ chết nữa. Cho nên nó vừa niệm Phật mà vừa lo vừa sợ. Ông thấy thầy ở đây, thầy có vẻ như là tỉnh bơ, không sợ gì hết. Thì ông mới hỏi thầy, thầy nói là nếu muốn tu tịnh độ mà có kết quả thì ngài nên kết hợp với thiền quán. Tại vì kinh Quán Vô Lượng Thọ là quán, tức là thiền, tức là tập trung. Chứ mình không phải mình niệm Phật không được. Anh niệm Phật, nhưng mà niệm Phật trong cái tập trung Đức Phật dạy chúng ta là chỗ đó. Có nghĩa là chúng ta chỉ thấy Phật và nghe danh hiệu Phật, chứ chúng ta không thấy cái gì khác hết. Vì vậy đó, mà tôi lúc mà tôi tu về pháp môn tịnh độ đó, tôi về pháp môn niệm Phật đó, thì khi mà tôi niệm Phật thì tôi nghe tiếng niệm của mình. Nhưng mà tôi không niệm Phật nữa đó, thì tôi nghe tiếng niệm Phật khắp hết cả trong trời đất. Đây là cái trường hợp của người niệm Phật. Cho nên bây giờ tất cả mọi việc ồn ào ở bên ngoài này nữa, lúc mà thầy niệm Phật thì nghe, ta nên nghe hết tất cả những cái tiếng ồn ào này biến thành tiếng niệm Phật hết. Đó là ở trên cái bước đường tu mà thầy đã có trải qua. Nghe ồn ào, nhưng mà tiếng ồn ào này phát dục biến thành là tiếng niệm Phật. Đó là cái điều lạ. Tâm mình thanh tịnh rồi nữa, thì tất cả trời đất này nó biến thành tiếng niệm Phật hết. Đây là cái điều kiện tiên quyết của người tu niệm Phật. Còn nếu mà chúng ta miệng niệm Phật mà lỗ tai chúng ta nghe những cái chuyện chung quanh, nghe người khác nói chuyện hay là nghe tiếng động ở bên ngoài, thì như vậy đó là chúng ta loạn động, cho nên không thể quán tâm. Vì vậy mà người tu niệm Phật trước nhất là khi mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta nghe tiếng của mình, mà ta không niệm nữa đó, thì ta nghe tiếng trời đất niệm Phật. Đây là cái điều tiên quyết mà của người niệm Phật. Cho nên lúc nào cái người niệm Phật đó, thì cũng đầu tiên là để cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà, hoặc là cái thế giới cực lạc, bức tranh mà thế giới cực lạc ở ngay trước mặt mình đó, để mình nhìn vô đó. Cho nên lỗ tai chúng ta đó, khi chúng ta niệm Phật thì nghe tiếng của mình, nhưng mà không niệm Phật nữa là nghe trời đất niệm Phật. Bây giờ mắt của mình ấy, thì mình nhìn cái tượng của Đức Phật A Di Đà và nhìn thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà nhắm mắt trở lại đó, thì mình thấy mình ở trong thế giới cực lạc. Đây là điều kiện bản sẵn. Tu tịnh độ thực chất của nó là chỗ đó. Mở mắt ra thì thấy cái tượng Phật ngay trước mặt mình, hoặc là cái bức tranh thế giới cực lạc ở trước mặt mình. Nhưng mà nhắm mắt lại đó, thì thấy mình ngồi ở trong cái thế giới cực lạc, chứ không phải mình sống ở đây. Cho nên kết hợp giữa thế giới ta bà và thế giới cực lạc hai này.